This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đã đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM Dallas và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây, bà Bảo mời quý thính giả đến với những bản tin kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bà khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Bà Bảo khỏe thì anh Tiến Dũng, nhưng mà trước khi vào đầu chương trình hỏi anh Tiến Dũng, có chuẩn bị sẵn sàng để đổ xăng chưa?
Tại sao vậy?
Hả?
Bị cancel.
Dạ đúng rồi.
Người
ta giận rồi, người ta nghỉ chơi với mình rồi.
Thật sự ra thì đơn giản thôi kính thưa vị, nó rất là bình thường. Tại vì cái này là khi mà ông Biden đã take over cái office ở Tòa Bạch Ốc thì cái này mình đã biết rồi, nhưng mà có pháp lý nó kéo dây dưa đến ngày hôm nay thì cuối cùng Canada họ phải nhả thôi. Cái thành phố Alberta hả? Không nhớ rõ nhưng mà thì họ phải cancel, thì họ không thể nào mà cứ chờ mãi như vậy thì họ kiếm người khác. Và Dũng nghĩ rằng ai xa lạ đâu, có thể là Trung Quốc chăng, hay bất cứ một cái quốc gia nào đó họ có thể tìm một đường dầu thô để mà lọc lại. Đơn giản thôi.
Nhưng cái mà đó cái đó cũng lấy công ăn việc làm cũng nhiều lắm á anh Tiến Dũng.
Đúng, khi mà start bắt đầu thì Tiến Dũng nghĩ rằng khoảng 45.000 việc làm. Nhưng mà cái số này nếu mà thật sự ra cái pipeline, Colonial Pipeline mà thật sự nó đi vào hoạt động thì cái công ăn việc làm lên đến cả triệu lần quý vị. Trong thời điểm như vậy thì chúng ta, Tiến Dũng anh từ nói vậy rồi, một cái nhà lãnh đạo mà họ biết luôn cả hai mặt về kinh tế và về chính trị thì quốc gia đó rất là hạnh phúc. Nhưng mà biết về chính trị không mà mù tịch về kinh tế thì đưa cái quốc gia đó vào khủng hoảng, mà chắc chắn trong tương lai chưa bao giờ mà cái inflation nó kinh dị như vậy. Nhưng mà tí xíu thì anh chị nói về vấn đề đó. Buổi sáng ngày hôm nay, cái thưa vị, buổi sáng hôm nay thì thị trường khoán rất là đẹp, lý do vì cái report từ cái công ăn việc làm. Dow Jones thì lên 108 điểm, hiện tại là 34.555 điểm. Nasdaq thì lên 64 điểm, hiện tại là 13.975 điểm. SP500 lên 15 điểm, 4.235 điểm. Thì Note 15 hiện tại là 1.49%. Dầu thô thì hiện tại đã lên được khoảng 38 xu 70 đồng 34 xu cho một thùng dầu thô. Dầu thô lên, xíu gì cũng nói về cái vấn đề pipeline colonial, xin lỗi, cái pipeline của cái đường ở dẫn dầu từ Mỹ qua Canada đó, nó cancel vì nó bị lên rất là nhiều. Một euro đổi được 1 đồng 22 xu, trong khi đó thì vàng giảm 1 đồng 30 xu, 1.894 đồng 20 xu cho một ounce vàng. Với lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.36%, 20 năm 2.98%, 30 năm là 3.08%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 22.130 đồng, bán ra 22.180 đồng. Vàng thì mua vào 56.650.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.200.000 đồng cho một lượng kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, bản tin này đã làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay khởi sắc, lý do vì số người xin trợ cấp thất nghiệp mỗi tuần đi xuống. Theo như Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay thì số người xin trợ cấp thất nghiệp chấm dứt vào ngày 5 tháng 6 chỉ còn có 376.000 người, trong khi đó tuần lễ trước đó là 385.000 người, thưa quý vị. Bản tin này là bản tin không tốt, nói về inflation. Consumer price đã lên đến 5% vào tháng 5. Wow, đây là con số cao nhất kể từ năm 2008. Theo như Bộ Thương mại đưa ra buổi sáng ngày hôm nay thì trong vòng 13 năm qua, thì gọi là cái giá cả thị trường, nó gọi là CPI, tức là Consumer Price Index, nó vẫn nằm rất là bình ổn. Chúng ta biết rằng cái lạm phát của quốc gia nào cũng vậy, phải nằm ở khoảng 2%, mà Hoa Kỳ là lúc nào cũng set 2% inflation, 2% thôi nha, lên chút ok, nhưng mà khoảng 4-5% như vậy đó là too bad, rất là tệ. So với năm ngoái, năm nay thì con số này nó lên khoảng 5%, 5%, 5%, 5%. Và theo như những cái nhà kinh tế gia của Dow Jones thì họ nghĩ là khoảng 4.7% thôi, nhưng mà không ngờ là 5%. Vì nhớ là năm 2008, thời điểm đó cái price index, consumer price index nó lên 5.3%. Chúng ta đang đi vào cái thời điểm đó. Tiến Dũng này giải thích quý vị rất là nhiều. cái circle của một cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt Hoa Kỳ thôi, cái history của nó là 10 năm đến 15 năm. Nó sẽ đi vào cái suy thoái, nó sẽ quay qua lại, nó sẽ lên một lần, rồi nó xuống một lần. Hoa Kỳ từ năm 2008 cho đến nay, chúng ta nhớ là khoảng 13 năm hả? Thì chúng ta thấy còn 2 năm nữa. Tức là ví dụ thấy trong 2 năm này không biết như thế nào, nhưng mà thường thường, nếu mà quay lại cái lịch sử đó, năm 2008 đó, thời điểm đó cái suy thoái nó đã xảy ra, cái cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất nó xảy ra, và đặc biệt inflation nó tăng lên như vậy, 5.3%, nước Hoa Kỳ không kịp trở tay, và từ từ nó đi vào, thì người ta dùng cái từ là suy thoái nhẹ nhẹ, và nó chuyển qua, nó gọi là recession and great depression, tức là cái suy thoái nhẹ nhẹ, nó chuyển qua cái đại suy thoái, và thời điểm đó nhà cửa bỏ quá chừng. Thì bây giờ 2008, mà chúng ta 13 năm trôi qua rồi, còn 2 năm nữa, vì cái mốc của nó là từ 10 đến 15 năm, mà chúng ta có 13 năm rồi, chúng ta cứ canh từ từ. Điều thường khuyên quý vị, khuyên thiệt tình là save money, chúng ta save money nha. Bản tin vui kế là có liên quan đến cái check iOS, thì họ đã release khoảng 2.300.000 tấm check cho cái gói cứu trợ cuối cùng. Cái số tiền mà stimulus, cái gói tiền cứu trợ cuối cùng, tổng số kỳ này gửi ra là khoảng 395 tỷ. Thì họ nói rằng người Mỹ thì có khoảng 88% đã nhận được rồi. Tổng số người Mỹ nhận được số cái check này là 169 triệu người. Và họ nói cái check kỳ này là 1.400 và những người đi theo cũng 1.400. Quý vị nhớ điều đã nhắc rất là nhiều. Thật sự ra không phải họ không gửi ra, nhưng vì họ lack of information, tức là họ thiếu thông tin từ quý vị. Nhà quý vị có cha mẹ già qua Mỹ, thí dụ như qua Mỹ lớn tuổi rồi không làm hết ở nhà, họ vẫn có đủ điều kiện, tức là eligible để nhận được tấm check này. Nhưng mà vì iOS không có thông tin của họ, hoàn toàn họ không có nên họ không gửi được. Rồi sau đó họ gửi một cái, họ làm một cái website mới, cái sub website để vào cái ios.gov đó. Vào đó thì chúng ta điền vào những cái thông tin của người thân của mình, thí dụ như Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B, sinh năm 1930 gì đó, thí dụ như vậy. Và bây giờ họ có thông tin rồi thì họ sẽ gửi ra. Vì thí dụ hy vọng là người Việt cũng đã nghe những lần trước thí dụ gửi bản tin này, thì chúng ta có thể vào cái iOS để mà ghi danh mình vào đó để họ gửi cái tấm check ra. Và hy vọng là cái kỳ này quý vị có nhận được tấm check, quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến tiểu bang Ohio, đặc biệt cái thành phố Toledo. Thành phố này sẽ được xây dựng một cái manufacturing tên là First Solar. Tổng số tiền lên đến 680 triệu. First Solar là cái cổ phiếu của họ là FSLR. Đây là cái nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời và dĩ duy nhất có Hoa Kỳ. Điều nhớ là vì cái thời điểm mà Hoa Kỳ phải nói là mua những cái panel này bên Trung Quốc, mà thậm chí hư vậy là phải gọi Trung Quốc qua. Vì Trung Quốc là một quốc gia lợi thế Hoa Kỳ hai điểm. Thứ nhất là họ có cái rare earth, tức là đất hiếm để làm pin. Thứ hai là nhân công rẻ. Hoa Kỳ rất rất là khó cạnh tranh về cái lĩnh vực về những cái solar panel này. Nhưng mà cái công ty First Solar Panel này, họ đã làm và họ đã đặt cái trụ sở ở Hoa Kỳ. Và đây là cái nhà máy thứ ba họ đã bắt đầu đặt cái nền móng ở bên Ohio. Trước đây thì họ không có gọi là sản xuất nhiều, nhưng mà cái nhu cầu nó tăng lên. Nhiều người yêu cầu họ bán cái solar panel này và họ không đủ hàng để bán. Và họ đã xây dựng tổng số tiền là 680 triệu. Họ cho biết rằng cái factory kỳ này là một cái công ty, một cái factory hiện đại nhất. Có thể làm một cái tấm panel này đó là 2.8 second trong một tấm panel và có đủ phân phối trên cả nước Mỹ. Và đây là một cái công ty sản xuất cái solar panel đầu tiên của Mỹ, outside of China, made in USA. Để bạn tin vui, tôi nghĩ là trong thời điểm mà Hoa Kỳ bắt đầu rà lại thiếu cái gì, làm cái đó. Pin là một trong những cái quan trọng nhất mà Hoa Kỳ hiện tại giờ vẫn còn lệ thuộc vào China, battery. Và cái tấm solar panel này thì tôi nghĩ rằng đây là cái động thái đầu tiên mà rất là tốt. Bản tin kế tiếp là bản tin cũng thiệt là buồn cho Hoa Kỳ. Tôi thường nói với vị, một vị tổng thống biết về chính trị không mà không biết về kinh tế thì thật sự là đưa cái đất nước ra vào cái tệ hại nhất, quý vị. Phải biết cả đôi, vừa chính trị vừa kinh tế mới được. Vì nhớ thời điểm khoảng chừng 3-4 tuần trước, Colonial Pipeline đã đóng 5 triệu cái tiền cryptocurrency, nó chính xác là Bitcoin, để cho hacker mở lại cái trang mạng của họ hay là cái system của họ. thì bây giờ JBS đã trả 11 triệu, hơn gấp đôi luôn. Họ, mặc dù Hoa Kỳ FBI biết rằng cái group này nó tên là Revel, R-E-V-E-L, mà từ Nga, không làm gì được. Cái công ty phân phối thịt JBS này đó là họ có một cái hoạt động mà liên kết giữa Mỹ và Úc. Mà cái này công ty này lớn nhất nước Mỹ và phân phối thịt trên toàn quốc hầu như vậy. Họ đóng cửa một ngày thôi mà loạn luôn. Bây giờ vì có thể đi mua thịt đó, nó mắc vô cùng. Chỉ cái gì mà họ đi mất đi 11 triệu này, công ty này không phải là công ty bỏ tiền ra mà họ sẽ gom lại tiền của những người dân. Và thịt bây giờ lên, chúng ta chỉ đi ra tiệm tất cả nào chỗ này thịt lên rất nhiều. Mặc dầu cái vấn đề ở chỗ này, Hoa Kỳ cho biết rằng hacker không có phạm tội. Chính xác là họ không có sanction, tức là họ không có bị xử phạt nếu hacker. Thậm chí cái người trả tiền cho hacker cũng không có phải là illegal, không phải là bất hợp lệ. Mặc dầu họ cứ hô hào đó rằng đừng bao giờ đóng tiền cho những cái kẻ hacker này, vì quý vị đóng tiền cho họ chẳng khác nào giúp cho tội phạm mỗi ngày gia tăng. Đến ngay phút này, tội phạm mà hacker tăng ở nước Mỹ là 311% so với năm ngoái. Và tổng số tiền năm 2020, người dân Hoa Kỳ phải trả cho những hacker này là 350 triệu Mỹ Kim, tiền của người dân. Ngay khi đó thì ta biết rằng khi mà phỏng vấn của ông Joseph, ông này là tổng giám đốc điều hành của công ty Colonial, ngay cả ông, ông Joseph Blount, thì ông nói rằng tại người Hoa Kỳ phỏng vấn ông thì nói là tại sao phải trả tiền, thì ông nói là cuối cùng ông cũng nghĩ rằng trả tiền cho hacker là một cái hành động đúng nhất, the right thing to do for the country. Quý vị thử tưởng tượng nha, trễ một ngày mà thịt như vậy, ổng chỉ cần một tuần lễ, giống như là cái Colonial Pipeline thôi, là thấy nó khủng hoảng cỡ nào. Nên ổng nói rằng ổng hành động như vậy là hành động đúng cho, không phải là riêng cái ổng, không phải những người, mà cho cái country của Hoa Kỳ. Cái câu này, Tư Dũng nghĩ rằng, wow, rất là hợp lý, kính thưa quý vị. Vâng, đó là tin cuối cùng, xin trở lại báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay, mà nó là thịt mắc là chuyện nhỏ, mịch thịt lý mịch là chuyện lớn anh hả. Bây giờ đi mua thịt cũng bị lý mịch đó, chứ đâu có được mua thoải
mái
đâu.
Đúng rồi, lý do vì nó bị như vậy đó. Hoa Kỳ bị inflation, bị giá cả lên bởi cái cấm cản lung tung hết, làm Hoa Kỳ không có sản xuất được. Bây giờ thêm một cái lần nữa, như xăng dầu thấy không, cấm. Cái sáng hôm nay chị Bảo nói nó đã chia tay rồi. Cái Yellowstone phải không? Yellowstone đã chia tay với Yellowstone rồi, tức là
Keystone Pipeline
bắt đầu sẽ lên nữa.
Dạ vâng, Keystone Pipeline là họ chính thức là họ bắt đầu là không có đầu tư vào nữa, thì coi như là dừng hết nè. Bao nhiêu thùng dầu, tiếc quá anh hả?
Vì bây giờ thì xe xăng thì không có. Tại chip không có. Chip bây giờ là Hoa Kỳ thiếu khủng hoảng luôn, những cái semiconductor, những cái linh kiện điện tử Hoa Kỳ không có, chip không có, xe dầu không có, mà xe xăng không có, xe điện không có luôn, mà trong đó xăng không có, chúng ta có thể trở vào cái thời kỳ gọi là đổ đá hả?
Wow. mua xe đạp anh ơi, đi mua xe đạp
hả?
Đi mua xe đạp đi
hả? Xe đạp mà kiểu mà đi từ đây xuống đài chắc còn như là phải 2 ngày mới tới đó. Quý vị mà nghe đài hơi trễ thì cũng chưa buồn. Vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Kinh tế Thị trường. Kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một sáng thứ năm thật là bình an và sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.